Kỳ án, tiếng khóc Uyển Đình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Bẻ Lái, mình là Ma Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án xảy ra ở Đài Loan vào năm 2015 nha các bạn. Có một cái vụ việc mà người Đài Loan người ta vẫn hay đồn thổi. Đó là một cái nhà vệ sinh công cộng nằm ở thành phố Gia Nghĩa của Đài Loan. Nó nằm ở gần cái nông hội của thành phố Gia Nghĩa khoảng 200 mét thôi. Người ta đồn rằng ở cái nhà vệ sinh đó, cứ mỗi lần ban đêm là sẽ nghe một cái tiếng khóc của một người phụ nữ. Và cái tiếng khóc đó nó giống như là ai oán vậy đó. Cái tiếng đó nó xoáy vô óc của người ta, làm cho người ta có một cái cảm giác gì đó rất là ghê sợ. Cũng có một số người người ta kể rằng mỗi lần mà dắt chó đi dạo các bạn, đi ngang cái nhà vệ sinh đó, là con chó nó sẽ ngừng lại, nó sủa. Nó cứ hướng về cái hướng của cái nhà vệ sinh đó và nó sủa liên tục. Người ta đồn rằng ở đó nó có ma. Cái lời đồn đó nó làm cho người ta sợ đến nỗi mà tất cả những người ở khu vực đó không ai dám sử dụng cái nhà vệ sinh đó luôn. Mãi cho đến về sau này thì cái thành phố Gia Nghĩa đó mới phá dỡ cái nhà vệ sinh đó, xây dựng cái khu vực đó trở thành một cái công viên nho nhỏ, rồi làm một cái nhà vệ sinh công cộng khác gần ở chỗ đó, nhưng mà không đặt ở vị trí đó nữa, mà nó giống như nó xích qua một bên. Rồi cái cách bài trí nó cũng khác với lại cái nhà vệ sinh cũ nữa. Hồi xưa nhà vệ sinh cũ thì làm bằng tường, nhưng mà bây giờ người ta làm bằng gỗ, giống như là muốn xóa nhòa cái chuyện đó đi, để cho người dân Đài Loan ở cái thành phố Gia Nghĩa đó, người ta không còn sợ hãi cái chuyện ma quỷ đó nữa và tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Vậy cái lý do tại sao mà cái nhà vệ sinh công cộng đó nó lại bị người ta đồn thổi mà nhiều người đồn đến như vậy ở Đài Loan? Là tại vì ở năm 2015 có một cái sự kiện rất là ghê rợn nó xảy ra ở đó. Và đó cũng là cái vụ án mà mình muốn kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái vụ án ly kỳ này nhé. Vào đầu giờ chiều ngày 15 tháng 3 năm 2015 thì cơ quan cảnh sát của khu Tam Trọng, thành phố Tân Bắc, Đài Loan có nhận được một cái bức thư nạc danh không có ghi tên tuổi của người gửi, mà ở đó chỉ có ghi ở cái đoạn cuối là ký tên là ghi là người tốt bụng thôi. Cái nội dung thì khoan nói đến, nhưng mà cái nét chữ ở trên đó, chữ thì bự, chữ thì nhỏ như các bạn thấy trên màn hình đó, và nó được đồ đi đồ lại từng chữ rất là nhiều lần, nhìn nó hơi nhếch nhác, giống như chữ của thiếu nhi viết vậy đó. Cái nội dung của nó thì lại rất là ghê rợn. Nó ghi là thi thể cô Trần Uyển Đình trong nhà vệ sinh nam, cách nông hội Gia Nghĩa 200 mét, xin hãy an táng cô ấy, ký tên người tốt bụng. Cái nội dung thì nó rùng rợn, nhưng mà những cảnh sát ở đó người ta nhìn thấy cái nét chữ, người ta thoáng nghĩ rằng có kẻ nào đang định chơi khăm cảnh sát không. Tại vì cái chuyện lực lượng cảnh sát lâu lâu bị một số người ta chọc ghẹo chơi khăm báo án giả là cái chuyện bình thường. Tuy nhiên thì về cái chức trách, người ta vẫn phải gửi cái thông tin này đến thành phố Gia Nghĩa. Cái thành phố Gia Nghĩa nó cách cái chỗ mà nhận được cái bức thư, cách cái thành phố Tân Bắc này nó phải cũng mấy trăm cây số các bạn, rất là xa chứ không phải gần. Khi công an của thành phố Gia Nghĩa nhận được cái nội dung đó, được bên này người ta phát cái nội dung nó qua bển, thì người ta tổ chức đến cái địa điểm nó xem như thế nào. Thì đến chiều ngày hôm đó luôn, là khoảng 6 giờ chiều, thì cái lực lượng cảnh sát mới cử một cái tổ để xuống dưới đó xác thực. Thì khi đến đúng cái địa điểm đó, thấy cái nhà vệ sinh đó, nhưng mà ban đầu người ta không thấy có xác chết và cũng không thấy có một cái mùi gì gọi là tử khí hết trơn. Nếu mà có mùi xác chết thì nó rất là ghê, các bạn biết rồi. Nhưng mà người ta không cảm thấy, thì người ta cảm giác như đúng là cái này có lẽ bị chơi khăm thiệt rồi. Tuy nhiên khi kiểm tra từng cái phòng vệ sinh trong cái nhà tắm đó, thì đến một cái phòng vệ sinh, người ta thấy có một cái bọc được bao bằng một cái bao ni lông rất là lớn, cũng tương đối lớn lớn, trọng trọng cỡ này nè các bạn. Thì người ta mới nghi ngờ và mở nó ra. Cái bao xốp đó nó rất là nhiều cái lớp các bạn. Đầu tiên là cái lớp bao xốp mở ra, thì người ta thấy một cái quần lót nữ. Rồi tiếp theo nữa, người ta thấy một cái quần đùi nữ. Rồi tiếp theo một cái lớp nữa thì người ta lại thấy một cái áo thun. Rồi bọc ở trong đó nữa lại là một cái áo khoác nữa. Rồi tiếp theo là một cái màn bọc thức ăn các bạn. Cái màn mà để mình quấn bảo quản thức ăn á, quấn kỹ lại nữa. Rồi cuối cùng ở bên trong nữa là một cái bao xốp nữa. Khi mở đến cái bao xốp gần như cuối cùng đó ra thì người ta thấy rất là nhiều muối còn ở bên trong đó. Và những cái muối đó nó bao bọc một cái đầu người các bạn. Cho nên cái thời gian đầu người ta còn hay gọi cái vụ án này là cái vụ án đầu ướp muối á các bạn. Hung thủ đã ướp muối cái đầu đó luôn á. Trong cái áo khoác của nạn nhân thì có một cái mảnh giấy ghi chú, ghi tên là Trần Uyển Đình. Khi mở ra xem xét thì họ thấy cái đầu này giống như nó đã được làm sạch máu rồi các bạn. Chưa ước tính được thời gian tại vì nó bị ướp muối, phải đưa về cho bên bộ phận pháp y. Và cái đầu này nó không có cái hàm dưới nha các bạn. Có nghĩa là nó chỉ có từ cái hàm trên này đưa lên thôi, từ cái hàm dưới đi xuống cái cổ là không có. Và kết quả pháp y cũng rất là nhanh chóng. Người ta xác định được là cái đầu này của nạn nhân này là có lẽ đã chết cách đây 3 tháng rồi. Nhưng do đã từng bị ướp muối và ướp lạnh, có thể là đã bỏ trong một cái tủ đông hay một cái tủ lạnh nào đó, cho nên nhìn mắt thường thì nó đã làm chậm cái tiến trình thối rữa của cái đầu. Cho nên có thể nếu mà phán đoán sơ sài thì có thể tưởng chỉ mới 2-3 ngày, nhưng mà thật ra nó đã 3 tháng rồi. Và ở trên cái chiếc quần lót tìm được ở trong cái bao ni lông đó, người ta phát hiện ra hai cái mẫu tinh dịch của hai người đàn ông khác nhau, tuy nhiên thì không biết là của ai hết. Với những cái manh mối đó thì người ta bắt đầu mới suy luận liệu cái chết này có phải là một cái vụ hiếp dâm rồi sau đó là giết chết hay không, hay là một cái sự thù hận gì mà đến nỗi mà cái hành động giết người sau đó chặt xác ra nó lại tàn ác và kinh tởm đến như vậy. Sau khi dò hỏi và điều tra các thông tin của những người phụ nữ mà mất tích ở Đài Loan trong cái khoảng thời gian 3 tháng đó, thì người ta cũng tìm ra được có một gia đình cách đây 3 tháng người ta cũng đã báo án là con gái của họ đã mất tích và cũng tên là Trần Nguyễn Đình luôn. Lúc này cảnh sát mới mời mẹ và anh trai của cái người mà đã báo mất tích con gái họ tên là Trần Nguyễn Đình luôn tới để nhận diện xem như thế nào. Thì tuy là tới nhìn thì có còn có cái đầu lâu mà cái miệng từ ở dưới hàm trên này đi lên thôi. Mặt mũi thì tuy nó không bị phân hủy hết nhưng nó cũng bị biến dạng hết rồi. Cái quá trình bỏ trong tủ lạnh nhiều làm cho cái con mắt nó bị thụng vô bên trong nữa. Thành ra rất là khó nhận. Nhưng mà khi nhìn thấy cái bộ đồ, bộ quần áo và đặc biệt là cái áo khoác thì là người mẹ lập tức gào khóc liền. Tại vì cái áo đó chính là cái áo của bà ta mua cho con gái của mình. Như vậy cảnh sát đã xác định được nạn nhân này đúng là cô Trần Nguyễn Đình, năm đó là 36 tuổi, ngụ tại Tam Trọng, Tân Bắc của Đài Loan. Và theo điều tra của cảnh sát, cái cô này hồi xưa cổ có tên gốc là tên là Trần Tiểu Tuệ, mọi người hay quen gọi là Tiểu Tuệ thôi. Sau này thì cổ mới đổi tên là thành Trần Nguyễn Đình. Lúc nhỏ thì cô ta được đánh giá là một cô bé rất là xinh đẹp, một cái gương mặt thanh tú khả ái và một cái làn da rất là trắng. Mọi người ở trong lớp, trong trường học của cô ta hay là trong cái ngôi làng của cô ta đều hay gọi cô ta bằng một cái danh xưng rất là mỹ miều, đó là gọi cô ta là Tiểu Mỹ Nhân. Ý là khen cô ta rất là xinh đẹp các bạn. Đến khoảng năm 13-14 tuổi thì có một số cái đơn vị quảng cáo người ta cũng đã đến và nhờ cô ta đóng quảng cáo. Mà ở trong cái làng thì hồi xưa một cái người mà đẹp lại được săn đón mời đi đóng quảng cáo này nọ thì nó cũng là một cái gì đó rất là ghê gớm và hãnh diện các bạn. Tuy nhiên thì những cái hợp đồng quảng cáo đó nó không phải là lâu dài, nó cũng chỉ là chớp nhoáng trong một cái khoảng thời gian như vậy thôi. Cô gái đó thì tưởng chừng như tương lai sau này nếu mà học về nghệ thuật hay gì đó có thể sẽ trở thành một cái đại minh tinh, người ta dự đoán là như vậy. Tuy nhiên thì năm 13-14 tuổi do cái nhan sắc xinh đẹp cho nên cũng được những thiếu gia, những anh chàng giàu có cùng lứa tuổi hoặc lớn hơn một chút săn đón. Cho nên dường như cô ta đã sa đà vào những cái cuộc ăn chơi chát tán. Và từ năm 15 tuổi thì cô ta đã bị nghiện rượu, thuốc lá và cả ma túy nữa. Đến năm cô ta 18 tuổi thì cô ta kết hôn. Tuy nhiên thì chỉ 2 năm sau do quá trình hôn nhân không có hạnh phúc và phát hiện ra chồng ngoại tình, cũng như nhà chồng cũng không thể chịu đựng được cái người con dâu mà rượu bia thuốc lá suốt như vậy được, cho nên cái kết quả hôn nhân đó nó cũng tan vỡ và họ đã ly dị. Từ khi ly dị thì có vẻ như Nguyễn Đình đã bị suy sụp tinh thần và lại tiếp tục trượt dài trong rượu bia, thuốc lá và thuốc phiện nữa. Và từ lúc đó cô ta cũng có những cái biểu hiện bất thường, giống như là có một cái vấn đề về thần kinh các bạn. Nhưng mà không phải là khùng hẳn nha, không phải là mất ý thức, khùng điên hay là gì, không phải. Mà giống như có những cái biểu hiện nó khác người thường thôi. Giống như cô ta rất là thích trang điểm đậm, ngày nào cũng trang điểm rất là đậm, nhưng mà người thì chỉ mặc cái bộ đồ ngủ nhăn nheo sền soàn, đi đâu cũng vậy, cái mặt thì trang điểm cho nó lồng lộn lên, nhìn xuống cái bộ đồ quải luôn, nhìn cổ là nó không có bình thường. Và để kiếm sống trong cái thời gian đó thì cô ta đã bán cái thân xác của mình, bán dâm cho những người công nhân hoặc là những người đàn ông lớn tuổi ở cái khu vực xung quanh đó để kiếm tiền sinh sống, với cái giá là một shot khoảng 1.500 đại tệ, nói chung khoảng 1.1-1.2 gì đó tiền Việt Nam. Tuy nhiên thì trong khoảng vài năm gần đây thì do cái mức sống lên cao, cái lượng khách để mà đến với cô ta nó không có nhiều nữa, tại cổ hơi có vấn đề về thần kinh mà nói chung không có chăm sóc, cứ rượu bia, thuốc lá, thuốc phiện miết thì nó cũng xuống sắc lắm, quạng nhìn nó quải á, làm gì mà có khách nhiều được. Thì cuộc sống nó trở nên khó khăn, không có đủ tiền thuê nhà nữa, cho nên cô ta đã dọn về sống chung với anh trai của mình tên là Trần Gia Phú. Anh Trần Gia Phú này thì 38 tuổi, làm đầu bếp của một cái nhà hàng buffet ở cái khu Tam Trọng luôn. Tuy nhiên thì hoàn cảnh kinh tế của anh ta thì cũng không khá gì là mấy. Tiếp theo thì cảnh sát phải lập một cái tổ để điều tra về cái vụ án này. Và cái nguyên tắc giống như mình nói trong những video trước, người ta sẽ điều tra từ cái tâm, rồi người ta điều tra mở rộng tỏa ra bên ngoài, thì ngay cả những người thân có thể là nằm trong cái nghi phạm luôn. Thì đầu tiên người ta đặt cái nghi vấn lên cái người anh trai Trần Gia Phú này là bởi vì một số cái lý do, chứ không phải tự nhiên người ta nghi ngờ. Thứ nhất, xung quanh hàng xóm đã từng nghe anh ta than phiền về con nhỏ em gái của mình. Bởi vì khi cô ta đến đây ở thì cô ta vẫn giữ cái thói quen rượu bia thuốc lá ngay trong nhà, rất là khó chịu. Đã vậy thỉnh thoảng cô ta còn tổ chức mua bán dâm ngay tại trong cái căn nhà của anh ta nữa. Mỗi khi mà anh ta vắng nhà hay gì đó, cô ta cũng hẹn khách tới để bán dâm và lấy tiền tiêu xài. Anh ta nói là anh ta rất là xấu hổ với con nhỏ em gái này. Cái thứ hai quan trọng nữa là theo điều tra của cảnh sát thì Uyển Đình có vài cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà tổng số tiền nó lên tới 5 tỷ. Ở trong báo Việt Nam thì ghi là 5 tỷ, nhưng mình có lội qua mấy cái báo của Trung Quốc thì người ta dự tính nó lên tới khoảng chừng 6 triệu nhân dân tệ, là khoảng chừng 20 mấy tỷ, 21, 22 tỷ gì đó các bạn. Là nhiều cái hợp đồng bảo hiểm của nhiều công ty khác nhau. Cảnh sát mới đặt câu hỏi là cái cô này tiền không đủ ăn nữa, bán thân qua ngày còn không có đủ, tự nhiên đi mua bảo hiểm nhân thọ nhiều công ty như vậy, với số tiền đền bù nó lên cao như vậy thì cái số tiền đóng mỗi tháng nó cũng sẽ rất là cao. Người ta điều tra mới biết được những cái hợp đồng đó đứng tên người thụ hưởng là anh trai và mẹ của cô ấy, và cái người đóng tiền trong những cái kỳ vừa rồi là anh trai cô ấy đóng. Cho nên người ta mới đặt một cái nghi ngờ, không loại trừ cái khả năng có một cái sự chuẩn bị nào đó cho cái chết của cô ta để hòng lấy tiền bảo hiểm. Cũng có người hỏi ngược lại là nếu như vậy thì giấu luôn cái xác đi. Giả sử là người nhà cô ta giết thì giấu luôn cái xác đi, tại sao phải bày trò gửi thư tới cảnh sát để tìm ra cái đầu để làm cái gì? Thì lập tức người ta sẽ có những cái phản biện liền. Đó là sao? Theo luật của Đài Loan, nếu mà mất tích thì sau 7 năm mới tuyên bố là đã chết, thì lúc đó mới tính đến cái chuyện mà đền bù bảo hiểm được. Và trong thời gian nó vẫn phải đóng nha, vẫn phải đóng tiền nha. Có vẻ nó quá lâu, muốn ăn liền là chỉ có phải phát hiện cô ta đã chết rồi thì lúc đó mới làm việc được với bảo hiểm thôi, còn thôi đợi 7 năm nữa tính tiếp. Và với những lập luận đó thì cái người anh trai Trần Gia Phú này là đang bị nghi ngờ nhiều nhất. Và để làm rõ những cái vụ việc đó thì cảnh sát đã tham khảo những cái camera được lắp ở trên đường phố ở Đài Loan, từ cái vị trí nhà của anh ta rồi tỏa ra, thì người ta đã phát hiện Trần Gia Phú đã từng lọt vô khung hình camera trong lúc mang ba cái túi lớn chứa những cái vật thể gì đó không xác định vào lúc 4 giờ sáng, 2 ngày trước khi cái đầu đó được tìm thấy. Và đặc biệt là trên cái đoạn đường đi của anh ta thì người ta thấy rằng anh ta đã thay đồ tới 4 lần, thay đổi trang phục tới 4 lần. Và ngay gần cái nhà vệ sinh đó cũng có một cái bức ảnh được camera đường phố người ta chụp lại được. Nhìn thì không có rõ nhưng cũng có thể xác định được là anh ta cầm một cái túi ly lông có một cái kích cỡ nó tương đương với lại cái bao chứa đầu của Uyển Đình được tìm thấy. Cảnh sát bắt đầu mới tổ chức khám xét cái nơi ở. Mới đầu nhìn thì thấy cũng có vẻ là bình thường các bạn. Nhìn trong cái nồi cỡ lớn, nhà đầu bếp thì có cái nồi cỡ lớn thì cũng không có gì lạ. Thì bên pháp y người ta tìm thấy những cái mẫu ADN của nạn nhân có ở trong đó. Rồi ở trong nhà tắm, cống thoát nước các thứ, người ta cũng tìm được. Tuy những cái mẫu da, những cái mẫu tóc đó nó nhỏ thôi, nhưng người ta cũng tìm được và xác định đó cũng là của Trần Uyển Đình các bạn. Đến lúc này thì cảnh sát mới đặt một cái câu hỏi là tìm thì chỉ thấy có đúng cái đầu thôi, vậy những cái phần còn lại nó nằm ở đâu? Lúc này những cái người hàng xóm xung quanh người ta cho biết là cách đây khoảng 3 tháng các bạn, người ta cũng có nghe cái tiếng xay thịt ở trên cái phòng này và những cái tiếng như đục đẽo, giống như là làm đồ ăn vậy đó. Và khi người ta tắm, người ta thấy nó có trong bồn tắm của người ta đó, nó sùi sùi lên một cái gì đó nhìn giống như mỡ, giống như chất béo các bạn. Người ta cũng thấy ngạc nhiên, cũng báo cho quản lý, nhưng mà cái đó nó chỉ diễn ra trong 1-2 ngày rồi thôi, cho nên cái chuyện đó nó cũng bị lướt qua. Thì người ta dự đoán rằng cái xác của Uyển Đình đã bị phân rã ngay ở trên cái căn nhà đó và đổ vô bồn cầu và xả nước các bạn. Giống như cái vụ án Lưu Gia Mai mình đã từng kể cũng vậy đó, cũng chặt xác rồi bỏ vô bồn cầu á. Và một cái nhân viên ở cái nhà hàng nơi Trần Gia Phú làm việc á cũng cho biết là anh ta cũng đã từng mượn một cái con dao làm bếp, con dao chuyên dụng các bạn, để về nhà làm một số việc. Tuy nhiên sau này thì anh ta đã nói với cái người nhân viên đó là anh ta đã làm gãy con dao đó rồi, nên mua một con dao mới và trả lại cho nhà hàng. Tiếp tục là cảnh sát cho chuyên gia về chữ viết xem xét cái nét chữ trong những cái giấy tờ tài liệu của Trần Gia Phú với cái tờ thư nạc danh báo cái chỗ thi thể của Uyển Đình cho cảnh sát á. Thì dù là bị đồ tới đồ lui như thế nào, các chuyên gia chữ viết người ta cũng vẫn xác định được hai cái chữ viết này là một, có nghĩa là của Trần Gia Phú viết hết. Và như vậy là chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi thì Trần Gia Phú đã bị tạm giữ và dẫn ra hiện trường để tổ chức điều tra. Và cũng vì lý do lúc này báo chí người ta cũng đã lấy được rất là nhiều tin nữa các bạn. Người ta sợ anh ta ra tới đó chưa kịp gì đã bị người dân Đài Loan chọi đá chết, cho nên phải đội nón bảo hiểm như các bạn nhìn thấy cái bức hình đó. Tuy nhiên thì tại cơ quan điều tra thì Trần Gia Phú cũng tỏ ra rất là bình thường, điềm tĩnh, không có trả lời bất cứ một cái câu hỏi gì liên quan tới em gái hết. Và vài ngày sau thì anh ta lên một cái cơn động kinh, co giật và nói lảm nhảm, nước dãi, nước miếng đồ cứ chảy y xèo ra, nhìn rất là ghê tởm các bạn. Nhìn giống như là anh ta đang bị điên vậy đó. Anh ta cứ lải nhải rằng có cái người hành tinh nào đó đã cấy chip vô đầu của anh ta và bắt anh ta phải làm theo những cái việc của họ sai khiến. Nhưng mà làm việc gì thì trong cái lời lảm nhảm đó nó không có. Tuy nhiên thì đâu có dễ khơi khơi vậy mà xong chuyện được các bạn. Bên phía viện kiểm sát của thành phố Tân Bắc người ta mới đưa anh này đi giám định tâm thần. Thì tại bệnh viện sau một khoảng thời gian người ta giám định là anh ta không hề bị tâm thần hết. Và những cái hành động đó là những hành động giả vờ thôi. Và trong cái bản cáo trạng thì người ta cũng kết luận là anh ta là kẻ giết em gái của mình để hòng chiếm đoạt cái tiền bảo hiểm. Người ta dựng lại nguyên một cái vụ án, cái quá trình nó như thế này. Cái ngày hôm đó là Trần Uyển Đình cũng vừa mới tiếp khách xong. Khi khách đi về thì cũng đúng lúc Trần Gia Phú trở về nhà. Anh ta rất là tức giận. Nhưng không phải đó là cái tức giận tức thời mà giết chết Trần Uyển Đình đâu. Tại vì anh ta đã có cái ý định này từ rất là lâu rồi. Cho nên anh ta đã chuẩn bị và đi mua bảo hiểm cho nhỏ em gái của mình. Nhưng mà ngày hôm đó giống như là thuận tiện thì anh ta đã giết chết em gái của mình. Sau đó chặt đầu và rã xác ra. Thịt thì anh ta băm nhỏ để bỏ vô bồn cầu xả nước. Và với kinh nghiệm làm bếp của mình thì anh ta đã sử dụng nó để ướp muối cái đầu, để đảm bảo nó không bị thối rữa, sau đó mới bỏ vô tủ lạnh. Và 3 tháng sau thì anh ta mới đem cái đầu đó ra nhà vệ sinh công cộng ở Gia Nghĩa. Đó là một cái sự tính toán các bạn. Tại vì báo liền người ta sẽ nghi, cho nên mới đầu chỉ là báo mất tích thôi. Rồi 3 tháng sau mới để cho cơ quan nhà nước người ta nhìn thấy cái đầu đó để tuyên bố là cô ta đã chết. Và cái quần lót của cô ta còn dính tinh dịch của những cái người khách trước khi mới vừa quan hệ xong các bạn. Là anh ta cũng muốn bỏ vô trong đó, đánh lạc hướng, đổ váy qua cho những cái người đàn ông mà đã từng có cái quan hệ mua bán dâm với lại Uyển Đình á. Muốn tạo một cái động cơ là hãm hiếp rồi giết người kiểu như vậy. Tuy nhiên thì từ đầu cái lúc bị bắt cho đến lúc sau, đến lúc kết án luôn, anh ta vẫn cứ giả điên giả khùng và không có nhận mình giết em gái. Cho nên những phần còn lại, đặc biệt là lúc mà anh ta mang ra đi theo 3 cái bịch á, thì một cái bao là cái đầu rồi, còn 2 cái bịch còn lại người ta dự đoán là chứa xương của Uyển Đình. Nhưng mà anh ta bỏ ở đâu thì không tìm được nữa, tại vì anh ta cũng không khai luôn. Cứ giả điên giả khùng như vậy cho đến lúc bị kết án luôn các bạn. Ở đây chỉ có tội nhất trong cái phiên tòa này là cái người mẹ ruột á, từ dưới quê lết thết đi lên và phải chứng kiến cái cảnh hai đứa con ruột nó giết nhau, thằng con trai lớn giết nhỏ con gái út cũng là con của bà ta. Bà ta đã khóc lóc và quỳ trước tòa để xin tòa án đừng có tử hình con trai của bà ta. Vì bà ta cũng đã mất một đứa con rồi, bây giờ mà tử hình luôn thằng con trai này nữa là tính ra bà không còn người thân nào bên cạnh hết. Còn cái gì đau lòng hơn khi phải giữ một cái phiên tòa mà những đứa con của mình nó giết nhau, mà nó chặt xác một cách ghê rợn vậy, đúng không các bạn? Và đến tháng 4 năm 2015 thì Trần Gia Phú đã bị tuyên án tù chung thân cho 3 tội là giết người, hủy hoại thi thể và lừa đảo bảo hiểm. Có một cái bộ phim của Nhật Bản khởi chiếu vào năm 2018 có tựa đề là Sibling of the Cape. Nội dung cái bộ phim này nó nói về 2 anh em, người anh thì bị tật ở chân, còn người em gái thì bị thiểu năng trí tuệ. Và vì cái cuộc sống mưu sinh để kiếm tiền thì cái người anh trai tật nguyền đó dùng em gái mình để bán dâm cho đủ thứ loại khách để kiếm tiền sinh sống các bạn. Cái bộ phim đó người xem người ta động lại rất là nhiều suy nghĩ và có cảm giác như có một cái mặt đen của xã hội. Vì tiền người ta có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả những cái việc tồi tệ mà không màng đến tình nghĩa, huyết thống, máu huyết gì hết các bạn. Người anh trai lợi dụng cái thân xác của người em gái bị thiểu năng của mình mà kiếm tiền. Nhưng có lẽ những khán giả đó xem bộ phim đó mà có vô tình xem được cái video của kênh Truyện Ma Bẻ Lái ngày hôm nay thì có lẽ họ sẽ nhận thấy rằng ở ngoài đời thật nó còn nhiều thứ đắng hơn nhiều, kinh khủng và kinh tởm hơn nhiều so với phim ảnh. Điển hình như cái vụ này cũng anh trai và em gái sẵn sàng giết nhau chặt xác để thỏa cái nỗi tức và kiếm một số tiền từ bảo hiểm. Không còn gì để nói. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những vụ án tiếp theo nha các bạn. Các bạn nhớ giúp mình bằng cách like, share và comment ở dưới video cho mình biết cảm nghĩ của các bạn khi xem video của mình nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở các video sau.